có kỹ, thọ kỹ có nhân có quả.
Có nhân có quả cũng có cái vị là người ta bắt đầu từ cái gì? Đối trước bàn Phật mà ta hơi cúi đầu để cúng dường thôi. Những cái người đã thành Phật ở trong Pháp Hoa có nói, nó có nhiều thứ nhân lắm. Nhưng mà cái nhân chính ấy, thì đây nói từ nay trở đi chỗ tu hành mới là chân nhân thành Phật. Vậy từ nay trở đi là từ lúc nào? Mà thế nào thì được thọ ký? Nhận được cái diệu Pháp Liên Hoa. Phải thật cũng biết được đến cái chi kiến Phật kìa. Phải không? Nhập Phật chi kiến. Bây giờ tuy chưa nhập, chứ mình phải biết cái chi kiến Phật là cái gì rồi mình mới nhập được. Thì đến cái lúc thọ ký là biết được cái chi kiến Phật. Rồi đến khi thành Phật đấy là nhập. Thế vậy thì cái chân nhân ấy là cái gì? Diệu Pháp Liên Hoa là cái gì? Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là mật nhân Bồ Đề. Phải nhận được cái mật nhân. Mà cái mật nhân ấy là cái gì? Tức là cái thức thứ 8 của mình. Còn chúng mình bây giờ cứ sống với vô minh là cái ý thức, cái phân biệt, yêu ghét, mừng giận. Còn đằng này phải sống với cái thức thứ 8, tức là cái A-lại-da, thì mới là có chân nhân thành Phật. Tức là có cái diệu Pháp Liên Hoa. Đấy thì từ nay trở đi, cái chỗ tu hành, còn trước ấy thì bá thí, rồi cúng dường, làm phước, rồi học kinh, rồi cũng nhiều, làm nhiều phước, nhưng mà chưa gọi là chân nhân. Cũng như người làm ruộng, người ta cày bừa, người ta tát nước, người ta nhổ cỏ, thì những cái ấy tuy không phải thật là hạt giống, nhưng mà cũng giúp, trợ giúp cho cái hạt giống để thành. Đấy, thì cũng gọi là cái, thì ở cũng tạm gọi là cái nhân, nhưng mà nó không thật là chân nhân. Phải có cái hạt giống là cái hạt thóc mới là chân nhân. Đấy, thì bây giờ từ trước tới đây cũng ba thí, cũng cúng dường, cũng làm nhiều phước lắm, thì cũng tạm gọi là có cái nhân để thành Phật. Thế nhưng mà bây giờ đây ấy, nhận được cái diệu Pháp Liên Hoa, nắm được cái mật nhân Bồ Đề, thì mới gọi là chân nhân để thành Phật. Nghĩa là từ cái chỗ này mà tu đó, từ lúc mà nắm được cái diệu Pháp Liên Hoa rồi, bắt đầu tự y cứ vào cái diệu Pháp Liên Hoa mà tu, thế thì gọi là chân nhân thành Phật. Nhận được cái tánh Phật của mình, xứng tánh mà tu thì gọi là chân nhân.
Còn các vị tiểu thừa,
nhưng mà Ngài có nhận được tánh của Ngài không đã? Chứ Ngài còn gọi là Niết Bàn thì Ngài vẫn thấy nó là Pháp ở bên ngoài. Tóm lại cứ nhận được cái mật nhân Bồ Đề thì là có chân nhân. Nghĩa là con nắm được cái diệu Pháp Liên Hoa. Thì là con cái, cũng là cái nhận, nhưng mà con đã nhận được cái tánh Phật rồi. Thì cái tu tứ niệm xứ để mà gạt bỏ những cái lầm mê đi. Thì đấy, thầy Ngài Thanh Từ đó, trần tiêu thì giác viên tịnh. Bởi vì vẫn y cứ vào cái giác mà làm cái việc ấy, cho nên hễ mà trần tiêu đi thì giác được viên tịnh. Cho nên ta có cái chân nhân thành Phật. Như lời Phật Tổ là mình phải nắm được cái tánh Phật của mình làm nhân. Thế rồi cô muốn tu cái gì cũng được hết, nhưng mà nắm lấy cái tánh Phật làm nhân. Thế thì từ đấy là đi thành chân nhân. Mà phải nhớ cái tánh Phật đấy là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên ban nãy vừa mới nói phải có hai cái điều kiện ấy. Phải nhớ rằng tánh của mình, tuy rằng bây giờ ấy, thì mình chỉ thấy ở cái, thấy cái nghe của mình, nó thuộc ở trong cái mắt, cái tai, gọi là cái người thấy cái nghe. Nhưng cái tánh này nó là tánh giác, nó ở khắp pháp giới, mà nó vô lượng thọ, nó không sanh không diệt. Thế nắm được hai cái điểm, hiểu được hai, tin được hai cái điểm ấy là cô mới có diệu Pháp Liên Hoa, thì là cô mới có chân nhân, cô mới được thọ ký, cô mới có chân nhân. Và nếu cô chưa tin hai cái điểm ấy thì cô vẫn có nhân thành Phật, nhưng mà chưa gọi là chân nhân. Nói về cái tu đấy cũng là cái nhân để thành quả đấy. Cho nên cũng tu phước, tu tuệ cũng là một cái để trợ giúp mà thành, để mà nhận được cái tánh Phật của mình, viên mãn sẽ đắc quả.
Cái viên mãn này là viên mãn cái phước cái tuệ này
hả? Phước tuệ mà viên mãn thì cô đắc quả.
Nói pháp là tu tuệ, tức là mình cứ đi giảng pháp.
Thì cô giảng pháp thì cô phải có pháp cô mới giảng được chứ.
Dạ.
Thế thì cô có pháp thì tức là cô có tuệ chứ sao?
Phải không? Cái tuệ là cái chỗ hiểu ý thức của mình thôi chứ là một cái là mình bằng phước, mình tu phước, còn một cái nói pháp là mình đi giảng pháp, mình tu tuệ, hai cái này viên mãn sẽ đắc quả. Ừ. Chứ là chẳng nói gì cái tu của mình cả.
Thì con dạy người ta tu thì con phải có chứ. Nếu con không có thì con dạy người ta. Thì đây ngài nói tóm được một câu thôi. Mình không có pháp sao mình dạy người ta pháp? Con phải biết rồi con mới dạy người ta chứ.
Nhưng mà ý con nói cái chỗ biết của con vẫn là cái ý thức. Như bây giờ con nghe thầy giảng thì con hiểu, cái về con giảng lại các em.
Nhưng mà con cũng phải có một chút thật tu thì con mới giảng được đến nơi đến chốn. Chứ nếu con không có thật tu con giảng thì con nói láo. Người nói chính là người tu. Ta nói được thì người ta phải có cái gì. Tôi có tiền ở trong túi thì tôi mới bát thí cho cô được. Chứ bây giờ tôi không có tiền thì tôi cho cái gì. Bây giờ hãy nhận chữ sanh không. Mà cái tên tu, cái chữ tu Bồ Đề đó là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là sanh không. Nè. Thế thì cái chữ tu Bồ Đề tiếng Ấn Độ ấy nghĩa là sanh không. Thì bởi vì cái lúc sinh cái ông tu Bồ Đề này này thì tự nhiên nhà ông ấy giàu lắm, nhà Trường Già. Nhưng mà bỗng nhiên ấy, lúc sanh ra ông ấy thì trong nhà các kho biến đi hết. Kho vàng thành cái kho trống rỗng. Mà kho lụa, kho là những các kho trong nhà đó tự nhiên là trống rỗng hết. Thì cái cả nhà đi xem bói. Ngày xưa mà những nhà giàu thì người ta ở bên Ấn Độ sẽ cứ sinh con để cứ đi xem bói để biết cái tương lai của đứa bé thế nào rồi mới y theo đó đặt tên. Thì cả ở nhà mới đi xem bói thì cái ông thầy bói ông bảo không biết làm sao mà khi sinh ra cái thằng bé này bao nhiêu kho tàng ở trong nhà nó trống rỗng hết cả. Thì đó là cái điểm gì mà lạ thế. Thế thì cả nhà cũng có cái chỗ hoảng hốt. Thế nhưng mà ông thầy bói ông bảo đừng sợ, đây là thánh nhân. Cái ông mà không sao cái thời xưa cái Ấn Độ họ cứ có những cái ông thầy bói tài thế. Chứ vị nào cũng là đi do ông thầy bói mà rồi đặt tên cả, ngay đến Đức Thích Ca nhà mình cũng do ông thầy tướng mà đặt tên. Đó. Thế thì cái vị này cũng thế. Thế cái ông thầy bói ông ấy bảo rằng đừng có sợ, đây là trong nhà có cái đại phước mà sinh một thánh nhân. Thế cho nên là ngài là thánh nên cho nên khiến ai thấy cái gì cũng thấy là không, nhưng mà không phải là mất đâu. Đấy. Thế về mới đặt tên cho ông là Tu Bồ Đề, nghĩa là sanh ra trong nhà cái gì hết sạch. Sạch đừng sanh, không có cái gì hết. Mới đặt tên ngài là Tu Bồ Đề. Thế tàu người ta dịch là sanh không. Thế nên khi lớn lên thì ngài xuất gia thì ngài cũng chuyên về quán cái không. Và trong Lăng Nghiêm với ngài nói rằng từ hàng hà xa kiếp à, ngài đã quán cái này rồi. Đấy, ngài trong Lăng Nghiêm cũng nói là ngay ở trong bào thai đã khiến cho mọi người nhận được cái nghĩa không. Cho nên là trong nhà có cái gì thấy không có cái gì, coi như kho tàng đã thành không hết. Ngài giải được cái không, ngài là bậc đệ nhất giải nghĩa cái chữ không. Cho nên gọi là giải không đệ nhất. Tức là ngài là bậc đệ nhất ở trong các hàng đệ tử Phật ấy. Ông Xá Lợi Phất là đại trí, ngài Mục Kiền Liên là đại thần thông, và ngài Tu Bồ Đề là bậc đệ nhất giảng về cái chữ không. Thế vậy đấy, bởi vì là ngài chứng được cái đệ nhất nghĩa không. Thầy nhắc lại chị em để ý, nó có hai tuy cách nói thì tựa hồ một nhưng mà nó là thành hai. Bởi vì ngài chứng được đệ nhất nghĩa không cho nên ngài đứng hàng đệ nhất trong các đệ tử Phật ấy, về giải nghĩa chữ không. Thế là thế nào? Đó, nhận được cái tánh như cái Như Lai Tạng. Đó. Thì thầy tạm nói có đệ nhị đệ tam để cho mình nhận cái đệ nhất. Đệ tam ví dụ như bây giờ con nhìn cái hư không đây, thế nó là không, Thầy đây là thầy tạm đặt láo ra như thế thôi chứ không có Phật đâu. Thầy gọi là đây là đệ tam nghĩa không. Và như cái không đây là không không dũng quách. Thế rồi thầy cây dừa, thầy trông cây dừa kia. Ở nơi cây dừa thầy thấy rằng cái lá cũng bằng đất. Cái cây cành cũng bằng đất. Cái vỏ nó cũng bằng đất. Cái gì từ đầu đến chân nó là đất hết. Cho nên thầy biết không có cây dừa. Thế là ở cây dừa mà thầy thấy là cái nghĩa không. Đó, thầy tạm đặt là đệ nhị nghĩa không đi. Thế rồi bây giờ chúng ta học Lăng Nghiêm thì biết rằng tất cả cây dừa nó là tánh sắc kết lại. Đấy, kết ám lại thành sắc. Tỉnh ra thì đấy là Như Lai tạm. Và mà ngay cái hư không này là mê muội mà thấy cái hư không, tỉnh ra cũng chỉ có Như Lai tạm. Thế là tất cả đều là Như Lai tạm. Còn cái hình tướng của cây dừa, hình tướng con người, cho đến hình tướng mạo của cái hư không đều là tướng giả cả. Còn tướng thật của nó ấy là không, không nhưng mà là Như Lai tạm. Thế cho nên cái ấy gọi là đệ nhất nghĩa. Thế thì gọi đệ tam, đệ nhị thì nó ra cái đệ nhất. Thì vì ông ấy quan sát, ông ấy nhận được cái đệ nhất nghĩa ấy, cho nên bây giờ ở trong hàng đệ tử của Phật gọi ông là gì? Giải không đệ nhất. Tiếp, Phật thọ khí cho ông tu Bồ Đề thành Phật, Phật đặt tên là ông gì? Đó, danh tướng Như Lai. Chuyên tu về cái không mà đến khi thành Phật ấy, lại gọi là danh tướng Như Lai. Cũng như Đức Quán Thế Âm chuyên vứt cái âm thanh đi, nhưng mà đến khi mà thành Phật đó lại dùng âm thanh độ chúng sanh. Ở đây cũng một cái nghĩa này. Thì làm sao ông có tu cái không mà lại đặt tên là ông danh tướng Như Lai?
Ừ, ngay cái danh tướng, danh là cái tên hả thầy?
Đó.
Tên của cái bàn này.
Thì đấy, thì ngài cứ thế thấy vớ được cái bàn là cái tướng, rồi cái tên là bàn. Thế thì ngài lại y ngay vào đấy thầy quán. Ngài quán, ngài thấy à nó không có. Ngài trông thấy có Hoa Nghiêm, ngài lại quán. Ngài lại à chả làm gì có Hoa Nghiêm. Thế ngài tìm được cái nghĩa không. Cái từ Hoa Nghiêm là cái gì? Là cái âm thanh mà con bật ra con gọi hoa mới nghiêm. Bây giờ tìm cái chữ Hoa Nghiêm nó đứng ở đâu? Đó là cái rung động không khí chứ làm gì có của Hoa Nghiêm. Cho nên ở cái danh cũng hư vọng, mà cái tướng cũng hư vọng luôn. Thế cho nên bảo là không. Thế giờ ngài mới đi đến cái đệ nhất nghĩa không. Thế ngài là Phật Đức Thích Ca khi mà giảng Bát Nhã đó, Đức Phật toàn cho ngài tu Bồ Đề giảng cho các vị Bồ Tát cái đệ nhất nghĩa không, cái kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã là số đông là toàn cụ tu Bồ Đề nói hết, giảng cho các Bồ Tát nghe. Từ cái danh tướng của sư cô mà quán ra cái không. Thế cho nên là từ cái bất không mà thấy cái không, mà đã từ cái bất không mà thấy cái không thì tức là từ không mà ra cái bất không. Ngài cũng nhận được không quán thì lại giả quán. Cõi nước thì sau ngài thành Phật tên là danh tướng Như Lai. Ở cái cõi nước của ngài tên là Bảo Xanh. Tại sao cái cõi nước của ngài lại tên là Bảo Xanh? Nhân dân nó ngồi bảo đài nó hóa xanh, không phải sinh ra ở trong bào thai. Anh nào anh đấy có một cái bảo đài rồi hóa xanh rồi ngồi đấy. Chứ không phải ở bào thai ra. Thế cho nên gọi là bảo xanh, từ báu mà xanh ra, chứ không phải từ bào thai mà ra. Tu về cái nghĩa không này mới đến có duyên với ngài là đệ tử của ngài, thì rồi mới sanh về cõi của ngài. Cho nên người nào người ta cũng quán không quán giả rồi, người ta có vướng mắc vào cái dâm dục đâu, cho nên người ta ở bào đài mà hóa xanh. Không có người nữ như bọn chúng mình. Đấy là cái cõi của ngài danh tướng Như Lai.